Từ bi tức là Quan Âm, Hỷ Xả gọi là Thế Chị. Nói về cái tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Đây là một cái, có thể coi là một cái thần chú bên bên Đại Thừa mình. Đây là tông chỉ của phía Pháp mình. Thầy đã dạy quý vị mấy năm qua dạy về từ bi. Cái tâm từ bi nó càng ngày nó càng mạnh trong cái tâm của quý vị. Cái chùa mình nó dựa trên cái pháp Ngài Quan Âm để mà tu. Ngài Thiện Hóa cái đem cái pháp Quan Âm này từ bên Tàu qua bên xứ Mỹ này, thì mình đang tu cái pháp từ bi này. Ngài Quan Âm Tự Tại đó là cái tên phạn. Ngài Quán Thế Bồ Tát á, lúc mình cứ nhìn cái ba cái tam hiền đó. Bạn nhìn cái tam hiền đó, cái vị ba cái tượng đó, cái vị thấy á, ở chính giữa đó là Ngài A Di Đà Phật, và phía bên trái của Ngài A Di Đà Phật á là Quán Thế Bồ Tát. Nên cái pháp tu chúng ta là pháp Quan Âm. Nên ta thấy cái vị càng ngày càng từ bi hơn. Có một cái bà cụ mới viếng thăm chúng ta. Bà đi về xong ở tới đây 10 ngày. Bà người đàng hoàng lắm. Người đàng hoàng, cuộc sống khó khăn dễ sợ, qua theo chồng đi qua đây một mình, nói tiếng Anh không được. Cái bà tội lắm, qua đây một đơn thương độc mã, không biết tiếng Anh nữa, theo chồng qua đây thôi, chồng người Mỹ. Qua đây thì phải đi làm việc tại nhà nghèo á, phải đi học ra cái bằng để ông chồng, lúc đó ông chồng đi học bằng cử nhân á, thì bà này phải đi làm việc. Rồi sau này ông học xong cái bằng đi làm việc rồi thì bà phải đi làm việc tiếp để mà gì đó đem gia đình từ bên Đại Hàn qua, cả gia đình đó bảo trợ từ Đại Hàn qua cả gia đình luôn, phải giúp cho họ. Mấy người Á Châu mà như vậy, cái vị có nhiều người, cái vị cũng có vấn đề đó. Quý vị có nhiều người, cái vị tâm rất là tốt, ủng hộ gia đình quý vị, đem bảo lãnh qua này nó. Bà muốn gửi lời cảm ơn quý vị, là quý vị rất là từ bi đối với bà. Mấy năm trước, 5 năm trước thầy phải nhắc quý vị, nhắc tuồng quý vị. Bây giờ không cần nữa. Bây giờ quý vị càng ngày càng từ bi hơn. Đó là nhà mình nhờ cái pháp, cái căn bản của pháp mình là pháp Quan Âm. Từ từ, đừng có bỏ cuộc, từ cái tâm càng ngày nó càng tự bi thêm, cứ tự động. Cái pháp mình tu nó như vậy rồi, cái vị không có tự chủ được nữa, trở thành con cháu Quan Âm rồi. Xong cái vị đem về nhà cho cái vị. Đẻ con nó cũng được tí tự bi như vậy nữa. Tự bi thì cứ quên cái thùng phước sương thôi chứ. Rồi và cái hỷ xả là Ngài Đại Thế Chí. Ngài Đại Thế Chí là biến tay phải của Đức Phật A Di Đà. Thì ai cũng biết rằng á là cái Quán Âm Bồ Tát á là từ bi, đều ít người biết rằng á Đại Thế Chí á là hỷ xả. Tại sao Thế Chí là hỷ xả? Cái hỷ xả là cái gì? Ô, cô còn ngăn tới rồi. Cô ngăn tới bây giờ bắt đầu dạy cái những cái pháp chính. Sau mà tới trễ là phạt đó. May là mình đã có nói về cái pháp từ bi là tha thứ được. Hỷ xả là gì? Hỷ là gì mà xả là gì? Hả? Hỷ là gì? Hả? Cái cô tịnh độ. Cái bà này dễ sợ, cái bà cái tâm bà như vậy là chỉ còn có Phật độ thôi chứ còn không gì hết nữa. Bây giờ chỉ biết quên xả hết rồi phải không? Chỉ lo tịnh độ thôi. Cái bà này khôn dễ sợ. Ủa xả đó hả? Mới nói xả hả? Hả? Đúng không? Xả hết rồi. Xả mới đi được chứ. Xả càng ngày càng xả thêm. Không tự động muốn đi thì thiệt sự mà đi rồi mình là xả rồi. Rồi còn hỷ là gì? Tôi đi là tôi xả được, tại vì tôi xả hết rồi tôi mới đi qua Tây Phương Cực Lạc được, nó dễ. Còn cái từ cái hỷ là gì? Hả? Vui vẻ mà buông xuống. Buồn buông cũng được nữa. Buồn mà xả cũng được nữa. Nhớ. Nhớ. Nhớ bọt mũi nữa gì đâu. Gì đâu. Nghe cái giọng ca khóc mà biết ngay cái phổi nó còn yếu. Thằng nhỏ kia, thằng A Lúng mà nó khóc một cái là mình điếc cái lỗ tai luôn á. Cái hỷ là cái gì? Hỷ này là joy. Thầy nói mà không tin. Hả? Không ai coi Phật điển, Phật học từ điển hả?
Hỷ là tán thán.
Hỷ là tán thán. Hả? Mình mình chỉ trích mà vui được không? Thầy thích chỉ trích chứ thầy không thích khe khe. Cái học trò thầy nó thăng trong bụng nó than thầm. Rồi ông thầy bây giờ dạo này ông thầy gì đó. Ông thầy cốc lọc quá đi. Thầy vui hơn. Hả? Cái vui từ cái mình bớt cái chấp trước. Đương nhiên mình bớt chấp trước. Mình có cái niềm vui hơn. Người ta nói á, là mình bớt chấp trước thì mình có nhiều niềm vui hơn. Nhà mình thích được tăng lương, và mình buộc tăng lương mà mình rất là muốn được tăng lương. Tại vợ nó nhiệt dày quá này. Thì thầy nói nếu như mà mình muốn được tăng lương mà ông boss xong nói là bây giờ năm này không có đủ tiền mà tăng lương cho mọi người, ông không được tăng gì hết. Mà nếu ông bỏ cái lòng muốn được tăng lương đó thì ông vui vẻ hơn, không còn khổ nữa. Thầy nói nghe đó, ông vui vẻ thôi để vợ ông rất là khổ. Hỷ là cái gì? Bà cụ nó biết không? Hỷ là cái gì? Sống cả đời không biết hỷ là cái gì. Đã sống cuộc đời mà có hiểu hỷ rồi sống làm cái gì? Hả? Tới tuổi nào mà chưa hiểu hỷ nữa là chết rồi. Hả? Đồng ý không? Tới chừng nó tuổi vẫn chưa hiểu hỷ là chết rồi. Cái danh từ nó giảng gì nhưng chỉ hỷ thôi đó. Tìm cái từ điển đi hả? Sao? Hỷ là cái gì? Biết bọn nhâm nói. Trời ơi. Nói mà nghe được. Gian dễ sợ. Điên đảo. Hỷ là cái gì? Cái cô Hồng. Hỷ là mặt vui vẻ. Hả? Sao cô có ngân? Cô này vừa nấu vừa cầu nhậu. Bữa này xong tôi nấu mà không ai ăn hết. Nấu trong bếp càng nấu càng than phiền. Cái nhà bếp sau nó dơ quá. Hả? Ông thầy chưa mua là mua đồ phí nữa. Hỷ là cái gì? Con người nó thay đổi dễ sợ. Con nhỏ này lúc trước á mà hỏi một ai vô tay ngay lập tức. Bây giờ nó ngồi nó đợi, nó liếc qua liếc lại nó uống cái lại 7 lần. Nhớ cuốn sách này á, nó nói là cái hỷ mà nấu ăn, phải không cô gọi ngân? Đó, hồi nãy hỏi hỷ nấu ăn thì thầy đâu có dám, người dám cãi ngược lại. Ai không dám chọc. Chọc đồ bếp không được á. Thành ra về về cái hỷ này là cái gì? Hỷ là cái gì có cảnh? Gần đúng rồi. À, cái thỏa mãn. Thú thật quý vị, thầy không có coi tra từ điển Phật học nơi, thành ra cái này thầy chế ra, cái này thầy chế ra thôi chứ, thầy nói nghe cho vui vui vậy thôi. Chứ đừng có tin quá. Đối với thầy đó, cái hỷ này á, đối với thầy cái hỷ này không phải là cái khoái lạc, cái cảm giác nó sung sướng. Tại cái cảm giác khoái lạc sung sướng này thiệt sự là mình coi là khổ, nó cái nhân của cái khổ. Cái mà sung sướng, cái khoái lạc này là cái nhân của cái khổ trong tương lai. Quý vị, bây giờ quý vị ham ăn ngon, thích xì ke, thích rượu, hả? Thì bây giờ sướng bây giờ thôi, nó trồng cái nhân để trong tương lai quý vị sẽ khổ. Đúng không Quảng Ngân? Ăn đồ ăn ngon bây giờ, trong tương lai, ăn ngon bây giờ, trong tương lai sẽ là khổ vì cái ăn miệng ngon ngày hôm nay. Quý vị có thể nghĩ được cái gì ăn mà nó ngon bây giờ mà trong tương lai không phải trả cái giá nó không? Thằng cái cô, thằng cái ông bé này, cái cậu Joseph này, cô nói là cậu nói cái khoái lạc này cậu bên ngày hôm nay cậu đòi đó đó là cái nhân của cái khổ của cậu khi mà cậu lớn lên hơn một tí nữa. Nếu quý vị thấy cuộc đời mình không dám cười quậy hết. Ha, có người chịu không nổi. Cái sự thật bao giờ cũng làm ta khó chịu hết đó. Rồi vợ này, rồi con này, bây giờ chồng này. Nó là khổ. Không có cái niềm vui trong cuộc đời hết. Nếu mà quý vị thấy cuộc sống mà mình đang tìm cái vui, thú vui bây giờ, mà nó trồng cái vui bây giờ mình có là cái khổ trong tương lai, thì sống làm cái gì? Không phải như vậy chán đời không? Đồng ý với cô Kim Điền. Nếu mình thấy cái sướng mình bây giờ là cái khổ thì nó không phải điên đảo để thấy nó chán đời. Nếu như mà thấy hạnh phúc á, thì sự là cái khổ thì cái việc sống làm cái gì, làm tiền làm cái gì, lấy vợ làm cái gì, lấy chồng làm cái gì, lập gia đình làm cái gì, lấy con làm cái gì, đẻ con làm gì, đừng có lấy con. Nghe những cái chuyện thấy toàn thể khổ không? Mà nếu như mình nói về Phật giáo, Phật học á, chỉ là cái bi đát học. Thế bây giờ cũng chán đời vậy sao? Đem nói chuyện xấu xa nghe chứ vì không muốn nghe thôi. Mình sao nói về cái hỷ được? Thằng hỷ là cái gì? Nói dài dòng người ta ngủ gà ngủ gật hoặc có người đứng dậy bỏ đi. Ông thầy sẽ nói lúc nào cũng dài dòng dông dài đó. Nó toẹt ra cho rồi nó quanh nó co ngồi nôn na nó khó chịu. Hỷ là cái gì? Cũng được. Sách vở nó nói như vậy. Mình là đại thừa, mình mới nó thọt như ai dám đụng nó. Nó thọt thầy như thầy cũng chịu thôi. Cái này là cái pháp này là pháp ngài Phổ Hiền, hạnh ngài Phổ Hiền. Mấy cái bà cụ nghe có hiểu không? Mình tùy hỷ công đức là khi người ta làm chuyện tốt, ta làm cái được cái chuyện tốt xảy ra người ta thì mình vui vẻ, mình vui lòng, vui hài lòng cho người ta. Có là hỷ. Thế hỏi là bây giờ trường hợp mà chuyện xấu nó xảy ra người ta sao? Mình có vui được không? Mình người ta chuyện nó xấu nó xảy ra người ta, cô còn ngân có vui được không cô? Nhất cái ông láng giềng đó. Nếu như vậy thì cái định nghĩa cô Kim Điền này còn chưa đầy, mới được một nửa cái hỷ thôi. Hỷ là cái gì? Hả? May thì không có tra từ điển Phật học chắc là cùng một cái định nghĩa với cô Kim Điền thôi. Tùy cái tâm của mình, hiểu không? Đây là định nghĩa của thầy. Ôi, ngày hôm nay tôi nghe thầy về nghiên cứu sách vở đàng hoàng rồi, thầy sẽ đổi ý nghe chưa? Ngày hôm nay chỉ có cái ý nghĩa ngày hôm nay thôi nghe. Thầy phải chế cái gì nay hơn cái việc tí thôi. Đồng ý không? Muốn thầy chế là muốn thầy đi tra từ điển. Hả? Cái này là ép thầy đó nghe. Cái hỷ này giống như ông Billy nói đó. Tùy cái tâm cái vị. Cái hỷ này là cái vị thấy cái vui trong tất cả cái gì cái vị nhìn tới. Có nghĩa là cô Kim Điền mà trúng cái số độc đắc á, thì mình sẽ tuyên bố cái số điện thoại của Kim Điền trên mạng. Để nhiều người còn hỷ hơn nữa. Ông Billy mà được tăng chức, hả? Mình vui cho ông Billy. Kiếm vợ bé càng vui hơn nữa. Tương lai tính sao? Đó là cái phần của Kim Điền, đồng ý không? Còn cái chuyện mà chuyện xấu sao? Là ông Billy mà kiếm vợ thứ nhì cũng được thì sao? Mình vẫn hạnh phúc như thường. Thay vì có vợ mình có bồ. Hả anh cô còn hơn? Hả? Vẫn tìm thấy cái vui trong đây thường. Thấy không? Hiểu cái pháp không? Mình chọn nhìn thấy cái vui thôi. Đừng có nhìn cái bi đó. Cái hỷ này là cái vì bất cứ chuyện gì xảy ra, cái vì nhìn vào cái vui của nó, đừng nhìn cái khổ của nó. Bất cứ chuyện gì xảy ra, cái vì có cái tốt và có cái xấu hết. Ăn ngon á thì có cái xấu của ngon. Trúng số đô đắc Tại vì con đời của cái người thế gian này quên rằng á, là nhiều khi cái áp lực nó nhiều quá thì mình quên mình nhìn tới cái chuyện tốt, cái khía cạnh tốt, thay vì chỉ chú trọng cái khía cạnh xấu không. Thành bất cứ cái chuyện gì trên đời này, thế gian này đều có cái tốt cũng có cái xấu cùng lúc. Người Phật tử mới thấy được cái này thôi. Người Phật tử mình thấy về cái xấu và cái tốt, mình chỉ nói cái tốt thôi. Hiểu không cô Quang Ngân? Mình thấy được cái xấu, mình chỉ nói cái tốt thôi. Con người cô này trả lời, cô nói là trong cái nghề cô, người ta nhiều khi ta đau khổ, tôi đau khổ. Cái quyền lợi của tôi có quyền đau khổ. Thầy mới nói, trong cái đau khổ đó, nó có cái tốt trong cái đau khổ đó. Thì mình nói cái tốt trong cái đau khổ, đừng nói cái xấu trong cái đau khổ. Ý thầy là như vậy. Nghe hiểu không? Phật giáo mình mới có được cái loại trí hệ này thôi. Đây là nhờ Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngày hôm nay thầy mới tuyên bố như vậy thôi. Có lý là không có lý. Hả? Mình đang thấy khổ, mình cái cảm giác mình khổ sở, đau khổ với sợ, mà mình nói người ta về cái tốt trong đó. Mary Jo chắc chắn cô con biết bao nhiêu là ví dụ trong nghề của cô. Cái lợi là cái người ta trong cái khổ đó là mình thấy được cái khổ rồi thì mình sẽ dễ dàng mà mình xả nó hơn, mình sẽ dễ dàng mình tìm cách mà thoát cái khổ và không cần làm nó xảy ra cho mình nữa. Cái nhìn của mình á, cái vui mà quý vị thấy được. Cái hỷ của hôn nhân, cái gia đình và cái hỷ của nấu ăn. Cái hỷ này không bất vậy đâu, nửa tiếng đồng hồ ta nói chừng cái chữ hỷ nó không mà nói chưa xong. Cái hỷ nữa cái gì? Mỗi cái bất cứ cái trường hợp nào có khổ sở chừng nào, quý vị chọn nhìn thấy cái cái niềm vui trong cái đó, nhìn cái niềm vui, đừng nhìn nhìn thấy cái khổ, nhìn nhìn thấy cái buồn, thì nó từ đó, đó. Chứ không phải tự lừa mình, không phải tự gạt mình. Nó bây giờ người ta gãy chân, bác sĩ tôi nói bác sĩ than bác sĩ, bác sĩ nói cái gãy chân, thiệt ra cái chân nó còn sống, nó mới gãy được, sao mới đau như vậy đó. Thầy còn cho ví dụ khác nữa, thầy nói là gãy chân nhà tốt dễ sợ lắm, tại cô phải trả tiền tôi. Bất cứ cái gì quý vị nhìn, có nhiều cách mà nhìn thấy được cái vui trong nó, chứ đừng nhìn cái khổ. Mình quên đi, chỉ nhìn thấy cái điều xấu không à, mong chỉ nhìn thấy cái vui ở trong. Mình quên nhìn cái vui ở trong đó. Phản cô nhập lạc cái gì đó hả?
Dạ thưa thầy, con có coi cái tờ báo á, có một lần con coi tờ báo nói về cái một người đó đau khổ, nhìn cái người kia cũng xem giống mình, họ có cái hoàn cảnh cũng đau khổ giống, nhưng mà người kia sao vui quá. Còn cái người mà đau khổ định nhảy lầu tự tử á, nhìn thấy người kia đau khổ, không có thấy họ đau khổ, cho nên họ suy nghĩ lại là cái câu chuyện đó là một người đó chơi bóng bàn rất là giỏi. Rồi một hôm y bị bệnh sao đó, cái bác sĩ phải cưa đi hai cái tay. Khi mà y tỉnh lên, y thấy mất hai cái tay, không có chơi bóng bàn được. Y quá đau khổ, không tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. Thì đi ra ngoài lan can định nhảy lầu chết. Thì thấy ở dưới lầu chỗ mà y đang định nhảy á, có một người thanh niên đó cũng cục hai cái tay mà đang nhảy tưng 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 vui vẻ lắm. Cái y quên luôn cái định nhảy lầu luôn. Y mới để xuống hỏi cái ông này sao mà ổng
cục tay mà vui vậy được,
bị mất hai cái tay mà sao mà vui quá vậy, sao còn vui vẻ nhảy hót đồ. Mới đi xuống dưới lầu hỏi ổng,
hỏi ông, ổng nói là em tôi còn có một chân à.
ổng nói tôi đang bị kiến nó cắn, tôi đâu có tay để hủ. Tôi phải nhảy.
Thế cô này cho cái ví dụ công nhận mày cười không được đâu.
Mà nhờ gì mà ổng quên y bỏ ý định tự tử luôn.
Cái này không phải chuyện cười chưa tiếu ngạo của khôi hài của Phật giáo đó nha. Đây là cái hỷ này, là ngày Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chứ quý vị đó. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra, nó xấu đi gì nữa, quý vị có thể tìm được cái vui ở trong đó, nhìn thấy được cái tốt ở trong đó, cái đẹp ở trong đó. Tại bất cứ cái gì nó có tốt và xấu cùng một lúc hết. Thành cái người mà có trí huệ như ngài Đại Thế Chí Bồ Tát là nhìn thấy cái tốt mà không thấy cái xấu. Đây là trí huệ. Hoàn toàn quý vị không có trí huệ nữa. Thành ra cần phải tra Phật điển, Phật học từ điển, tại vì Phật học từ điển giảng cho quý vị nghe. Với pháp thầy dạy quý vị là cho những người trình độ cao hơn tí. Làm sao mình tìm được cái vui khi mà người ta nói là mình á là người xấu xa, mình là người là phải tránh đi.
Thì ra mình xấu, người ta cũng có cái điểm đi, người ta nói mình còn đỡ hơn là nó không thèm nói chuyện với mình. Cứ nghĩ
this woman is depressing. Ít nhất là nó chỉ trích mình, chứ nó không thèm nói còn tệ hơn nữa, đúng không? Nói là cô trả lời là cô nên biết rằng á, nên tin rằng là không ai có quyền phê phán mình hết, không ai biết mình được hết. Có hai người bị vấn đề này thôi. Cái vị chưa ai có vấn đề này hết hả? Cô Quảng Ngân chưa có vấn đề này. Chưa bao giờ bị người ta khinh thường mình, chê bai mình. Hả?
Cái người phê phán mình đó, nhiều khi đó, nó không đủ trí huệ, nó nhìn được cái xấu của mình. Nó phê phán mà mình không có làm được cái xấu, thì nó phê phán là mình thấy nó chưa đủ trí huệ.
Cái người đó hoàn toàn không có trí huệ đó. Thầy đồng ý như vậy. mình nên là lúc mình cẩn thận, thầy dạy các con đó, mấy cái người mà quý vị, mấy thầy cô nên cẩn thận. Khi người ta nói là người ta nói mình là người xấu xa, mấy người đê tiện, thì làm sao mình tìm được cái vui trong đó? Thầy hỏi ngược lại, mình phải cẩn thận, mình hỏi ngược lại, tức nó hỏi gì có đúng không cô?
Yes.
It's my answer. Cô trả lời là đúng. Thì thầy nói như vậy nên gặp cái người bác sĩ điên đầu. Bác sĩ điên đi. Thầy hỏi tiếp, khoan nhảy vào cái đã. Hỏi chứ có nếu người ta nói chê bai khinh khi mình có đúng là sai, nó đúng. Thầy hỏi tiếp, đừng khoan mở cái miệng đó, hỏi tiếp. Vậy cô có buồn không? Khổ chứ. Buồn chứ. Người trả lời sao? Người cô này trả lời sao?
Mình làm cái gì do lương tâm mình làm tốt là được. Ai nói gì nói kệ người ta. Mình coi không quan trọng.
Là
mình không có khổ. Còn coi quan trọng
mình
khổ gì thôi.
Nó không, không quá nó quan trọng thì sao nó khổ mới được. Bữa này cô này sướng vậy. Sợ có người làm chuyên viên mà cho miễn phí. Khi người ta khổ rồi mình chịu thôi. Mình phải giúp người ta bớt cái khổ đó. Thì lúc đó ta mới sáng trí rằng ta mới tìm được cái vui ở trong. Giống như ông ấy bị cụt hai cái tay, ông đánh bóng mà bị cụt hai cái tay, mà sao nó tìm cái vui được trong nó khùng á, vừa phải thôi, đau thì một đau điếng, đúng không? Mình phải xả cái đó, mình không thể nào mà dùng cái lý trí được, mà ta đau mình phải xả cái đau đó đã, đồng ý không? Nó cụt tay cái đòi nói vui. Lúc mà đầu nó sáng rồi mình mới nói chuyện được. Vậy thì vui cho nào. Nói là cái vui cho nào. Chặt hẳn cái tay nó đi. Xong kể nó nghe. Em vui chỗ nào? Câu hỏi giỏi. Cái vui chỗ nào? Cái hỉ chỗ nào? Cái vui ở chỗ là mình không bị người ta đem cái khổ tới cho mình. Sự thật khi mà quý vị đang khổ đó, không thể nào tìm được cái vui đâu. Có nó mình tự gạt mình thôi. Rõ ràng cái tay nó cụt rồi. Chứ không chuyện cụt cánh này. Mình đi từ con người có hai tay mà còn thành con chim cụt cánh. Hoàn toàn không có cái vui trong nó. Giống như mình trả nợ nhà băng thì mình phải vui á. Thầy ta nói là chẳng thà tôi không trả nhà băng, tôi giữ tiền tôi còn vui hơn được nữa. Sự thật cái người khi người ta khổ sở mình phải kiên nhẫn đợi người ta khi bình tĩnh đầu có sáng rồi mình nói được cái vui. Phải đợi. Không có cách nào khác được hết á. Khi người ta tới trình đạn rồi mình chịu thôi. Mình phải giúp người ta xả cái khổ đó thôi. Thì lúc đó mình mới nói chuyện vui được. Thì nói cách khác, nếu quý vị có trí huệ đó, cụt hai cái tay vẫn thấy cái niềm vui như thường. Còn nếu quý vị không có trí huệ mà cụt hai cái tay rồi, mất hai cái tay rồi, mà quý vị đau đớn á, thì phải chịu thôi. Chứ khi nào mình hết rồi á, hết đau khổ rồi, mình mới tìm được cái vui ở trong. Mình đâu có thể dùng cái lý trí mà đáng lý cô phải thấy cái hay trong đó. Họ thấy cũng được. Cái người thầy phải hiểu cái trình độ ta như vậy rồi là phải giúp người ta xả cái khổ thôi. Và trong khi nào ta hết cái khổ rồi mới dạy được cái hỷ thôi. Cái người đệ tử chân chính của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát á, bất cứ chuyện xảy ra tìm cái vui ở trong á. Vợ mình mới bỏ mình đi. Mừng dễ sợ lắm. Con bị xe bỡ xe cán. Vẫn thấy cái vui được như thường. Cái đó là người có trí huệ. Và nếu như quý vị không thấy được cái vui, cái hỷ này, có nghĩa là quý vị còn chấp trước, phải bớt cái chấp trước mới thấy được cái hỷ. Lý do mà quý vị thấy được cái hỷ đó là tại vì quý vị xả cái chấp trước ngay lúc đó luôn. Thì tìm được cái hỷ. Lúc đó phải xả được cái chấp trước mới thấy được cái hỷ. Mà không xả được chấp trước là chịu thôi. Thầy kể cái cá nhân thầy lúc mà thầy làm xe di đó, là tới cái bị và cái thế là phải bỏ đi, không còn dung túng nữa. Ra đi mà cha mẹ thầy nhục nhã dễ sợ, nó trời ơi thằng con tôi có được thằng con mà nó đi xuất gia là được, hy vọng sau này được nở nang mặt mày nhờ nó. Cái cao cả của cuộc đời là nở nang mặt mày. Thì cha mẹ khổ sở dễ sợ. Thầy nói trong mình đi cái nhục nhã như vậy, thầy nói là trong tương lai tôi nguyện rằng tôi sẽ nếu mà tôi còn sống sót được cái nghề này, tôi sẽ ngồi trên đầu tôi nói hết. Xong mình cười thầm thôi. Nhưng thầy nói như vậy, mình tôi nguyện rằng trong tương lai tôi sẽ hơn tất cả quý vị. Tôi không cần biết 1 năm, 10 năm, 20 năm, 20 triệu kiếp. Tôi một ngày đó tôi sẽ hơn tất cả quý vị, cho quý vị biết. Đó là cái vui của tôi. Nó tôi hơn rồi, tôi ngồi tôi rung đùi, tôi cười mình thôi. Thầy còn 19 triệu kiếp khác nữa. Vẫn còn thì giờ như thường. Trong tương lai tôi sẽ hơn tất cả quý vị. Thầy nói, tôi biết, tôi công nhận ngày hôm nay tôi thua quý vị. Quý vị khinh tôi được, tôi đồng ý chuyện đó. Tôi đồng ý tôi thua. Được, tôi nguyện rằng tôi sẽ hơn quý vị, mà hơn quý vị xa quý vị không thể tưởng tượng nữa được nữa. Rồi tôi mới cười, tôi mới hả, tôi mới thỏa mãn. cái cười mà từ đó ra đó. Ta nói cái vị may mắn gặp người vẫn được dạy cái pháp để mà tìm được cái hỷ ở trong, cái vui ở trong. Là khi mình giỏi hơn người ta mới đầu mình khen người ta, còn mình thua mình vẫn chỉ trích người ta. Cái vì thế cái lớp mình dễ sợ, cái kinh mình dễ sợ, một chữ hỉ thôi mình tốn 1.5 tiếng để mà giảng một cái chữ thôi, tốn còn 1.5 tiếng đồng hồ mới giảng xong. Xả là sao? Thầy người nói trời ơi thầy ơi thầy mình hết thì giờ thầy ơi. cái xã này là xã gì? Thầy dạy một cái xã của mà ngày Tiên Hóa ngày dạy thầy. Thầy cũng còn 1.5 tiếng. Còn có 25 còn 35 phút nữa thôi. Ngày Tiên Hóa hay gì à, Quán Ngân? Hỏi Người Hóa dạy cái gì? Xả cái gì? Người Hóa dạy hay lắm con ơi. Người dạy một cái thôi. Xả cái gì? Người dạy hay vậy sao? Ở đây ta xả từ lo cái thân này. Dễ sợ không? Không thèm lo cho mình. Không thèm lo cho mình. Có nghĩa là Ngài bỏ tất cả mọi người trên Ngài. Tất cả chúng sanh. Có lý hay không có lý? Nó giảng gì? Có nghĩa là mình lo cho người ta trước khi mình lo cho mình. Ai cũng đơ rồi hết. Người ai cũng mặc đơ rồi hết. Nói, ủa tại sao mà tôi nghĩ được ra cái chuyện đó? Nghĩ đâu có ra. Cái này đâu có chuyện cái gì nghĩ ra mà suy luận nó được đâu. Nhìn cái Ngài Tiên Hóa mình thấy người ta như vậy ngay lập tức. Có người nó như vậy đó. Phải không Quảng Ngân? Cái vị thế toàn là vạn vật thành, thế toàn là nổi tiếng, thế toàn là của cải, tài sản ông. Đâu có thấy được cái ông đâu. Ông là tất cả mọi người trước ông. Đó, cái đặc sắc của Ngài Tiên Hóa đó. Tất cả mọi chúng sanh đều ở trên Ngài. Thành thầy biết cái vị là được hiểu cái pháp từ bi của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì tới tu cái pháp chúng ta là cái tự động từ bi hơn, tự động. Cái biết tại sao bên Phật giáo mình dạy từ bi hỷ xả, mà không phải hỷ xả từ bi. Nó có cái trật tự đàng hoàng. Thứ nhất cái vị phải có cái tâm từ. Cái từ tâm rồi mới khiến cái vị có cái bi tâm được. Một khi quý vị có cái bi, cái tâm từ bi rồi thì quý vị mới tìm được cái hỷ ở trong á. Có cái hỷ rồi quý vị mới xả được. Quý vị thấy không? Tại một khi mà cái xả mà nó đau khổ, khiến vì đau khổ cái việc làm không được nữa. Hả? Cái việc thế nó chỉ sâu sâu xa dễ sợ. Thì phải có cái hỷ, thế cái vui rồi mới xả được, chứ đừng có nói, đừng có tự gạt mình được. Đây là cái bí mật trên trên Phật giáo mình.
Cái xả thuộc về tống cao ngạo mạn, thì cái sự điên giới của nó như thế nào thầy?
Thì mình đừng tống cao nữa thôi, mà để người ta chà đạp mình thôi. Ta xài xẻ mình, cho nó xài xẻ.
Còn cái
đừng có trốn nữa, mình cứ để cho nó xài xẻ, để cho nó đánh mình, để nó hành hạ mình, để nó ngược đãi mình.
Nhưng mà còn cái hỷ, hỷ là cái xả thuộc về ngạo mạn, cái hỷ thuộc về tống cao. Thì hai cái điều như vậy, mình có thể thực hiện được hay trong vòng đó hay không? Tại thì vì nó mình, cũng là từ cái ngã mà ra
mình,
thôi.
Khi mà mình để người ta hành hạ ngược đãi mình, cứ đày đọa mình càng ngày càng khổ, ngày đó mình sẽ thấy được cái hỷ ở trong đó. Nó hay chỗ đó đó. Cứ để cho nó làm đi, đừng có chạy. Mà chạy là kiếp sau nó làm tiếp. Kiếp này nó hành hạ mình như vậy, mình khổ như vậy, mình còn cơ hội để mình tìm được cái hỷ ở trong đó. Còn mình chạy là mình tìm được.
Không có từ với cái bi thì làm sao mình làm được hai cái điều sau này? Nếu thầy mà kêu cho người ta hành hạ đi thì cái đầu của từ bi, hai cái chữ đó mình không có trong đó trước thì hai cái sau này làm sao hỷ xả được?
Thì bởi vậy nó không phải là dễ,
cho nên mình phải làm sao vượt qua được cái đó, qua cái tôi của nó.
Làm sao hả? Người khó giận dĩa lắm. Không phải như cô tưởng đâu. Thì cái lý do thì giảng cái pháp tỳ bi hỷ xả ngày hôm nay đó, là cái pháp đại thừa này đó, không thể nào cái vị hiểu được đâu. Thì bỏ một tiếng rưỡi giảng cái một chữ hỷ thôi đó, có nhiều khi cảnh mà thầy chưa giảng nghĩa cái vị. Thành cái vị muốn hiểu từ đầu chí cuối hết á, thầy giảng cái việc cái này đó, nó còn nhiều hơn cái sách vở nói, cái giảng hơn cái việc này. Cái này nó nói về cái sự, chứ không nói về cái lý nữa. Cái việc đọc sách là chỉ thấy cái lý thôi. Người ta giảng cái trong kinh nó không giảng cái việc cái sự nữa. Ngày hôm nay thầy giảng cái việc cái sự. Thành mỗi nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau. Để đến cái lý là như vậy. Đó từ bi hỷ xả. Cái việc muốn tới đó đó, muốn tới đó phải cần theo cái lời dạy và đừng có bỏ cuộc chừng đó thôi. Giống như hồi nãy thầy nói đó, thầy nguyện nói tôi nguyện tôi sẽ qua mặt ông, tôi không cần biết bao lâu hết, kiếp này không qua mặt được kiếp sau tôi thề tôi sẽ qua mặt, vì kiếp sau không được tôi sẽ thề qua mặt ông kiếp sau nữa, tôi không bao giờ ngừng hết. Thì ngày đó tôi sẽ tới, tôi sẽ hiểu được, hiểu chưa? Chứ con đâu có thể nào nói là cái này như vậy nó con đường, chứ không nói chỉ con đường từ đây mà tới đừng gì đó, cái đằng bô xa nó biết bao nhiêu con đường mà đi, mình cần biết, tôi thề tôi sẽ tới đó, hiểu chưa? Khi mà tới đó sẽ hiểu được cái từ bi hỷ xả là sao, đừng có bỏ cuộc thôi, mình cần biết. Bỏ cuộc cả ráng chịu. Mình là lập cái nguyện thôi. Mình sẽ làm được thôi. Nhưng mình không cần biết. Thế tu là như vậy. Giống như cái vị muốn đi Tây Phương Cực Lạc. Tôi nguyện Tây Phương Cực Lạc. Tôi cần biết. Tôi sẽ tới đó thôi. Tôi hết tất cả cái sức tôi mà tôi có được. Cái gì tôi có là tôi thảy đó để cho nó tới đó thôi. Không có gì quan trọng hơn nữa hết. Cái nguyện, cái nguyện của Pháp Tịnh Độ chừng nó thôi. Bây giờ quý vị tới không được, tại vì quý vị lập cái nguyện quý vị yếu quá, không cần biết, chết bỏ, mất hai tay, mất một chân, mất hai chân cũng vậy thôi, mình cũng tiếp tục như thường. Cái tấm thứ ba ngày hôm nay, năng tịnh tức Thích Ca, bình trực tức Di Đà, nhân ngã là Tu Di, tham dục là hải thủy. Ngài Lục Tổ giảng tiếp, năng và tình là Thích Ca Mâu Ni Phật. Năng là có thể có khả năng làm bất cứ cái chuyện gì. Năng này là có thể làm bất cứ cái chuyện gì thành tựu. Cái năng này có thể hoàn tất tất cả những cái lời nguyện của Ngài. Lúc mà còn trên đường cái nhân địa đó, trong đang tu đường Bồ Tát Đạo đó, lập bốn cái đại nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề, vô lượng thề nguyện tận này nó. Đức Phật á, Năng Thích Ca Mâu Ni là có khả năng đã thành tựu tất cả những lời nguyện vô lượng vô biên của Ngài, bởi vì là có khả năng. Tịnh, cái chuyện Ngài làm là chuyện thanh tịnh. Các tất cả Ngài chuyện làm đều để mà thanh tịnh hóa cái thế, cái vũ trụ này. Trong cái công việc làm thanh tịnh hóa cái vũ trụ này đó, Ngài tạo một cái thế giới tên là gọi Ta Bà. Làm cái chuyện tạo cái thế giới, cái môi trường bất tịnh để mà thanh tịnh hóa cái vũ trụ này. Mới gọi là có khả năng. Thiệt ra là cái trên bên ngoài có vẻ là cái bất tịnh. Thiệt ra nhờ cái bất tịnh đó mà khiến cái chúng sanh nó thành thanh tịnh được. Lẹ hơn. Có lý là không có lý. Ngài có khả năng làm những cái chuyện mà người ta không có thể hiểu được. Bình đẳng và thẳng thắn là A Di Đà Phật. Tại sao là bình đẳng? Ngài không phân biệt đàn ông đàn bà. Có gia đình là không có gia đình. Đen là trắng. Á châu là không Á châu. Nghèo là giàu. Còn phân biệt gì nữa không? Cô tịnh độ đó. Xấu là tốt, già là trẻ, không có phân biệt. Ai Ngài cũng giúp đỡ hết. Phật tử không Phật tử giúp đỡ như thường. Không tin hay là tin cũng giúp đỡ như thường. Không có phân biệt gì hết. Thành tất cả mọi chúng sanh đều có cơ hội đến đó. Cái quả tịnh độ Tây Phương Cực Lạc này không có cái quả nào nó hơn cái này được đấy. Vô thượng mới gọi là vô thượng. Mà không phân biệt gì hết á. Cái tâm Ngài như vậy đó, tâm địa của vị Phật này như vậy đó. Và ngay thẳng, thẳng thắn. Nói chừng đó thôi, cái lời Ngài dạy đó, những cái lời cái nguyện của Ngài lập ra đó là cái bài dạy để quý vị có cái cơ hội để mà thẳng tới cái Tây Phương Cực Lạc đó. Không phải như vậy không? Nếu cái vị Phật này mà thẳng thắn như vậy đó, quý vị muốn tới đây học hỏi Ngài, học cái gì bây giờ? Quý vị sẽ được dạy bài học về cái không phân biệt và cái thẳng thắn. Nên bắt đầu như vậy đi. Ngài đứng ngoài trước chửi cái ông Phật tử kia, nói là sao mày mà làm cha mà lộn xộn như vậy. Nó đứng dậy nó bỏ đi ra ngay lập tức. Thẳng thắn cũng không được. Sau Ngài nói tiếp là tha và ngã là tu di, tham và dục là nước, nước của biển. Bởi vì nếu như còn cái khái niệm là ta ngã mình với người khác đó, còn phân biệt giữa mình với người khác, mình với là bồ là khác nhau, tiền của mình với tiền của vợ mình là khác nhau, nên như vậy là núi tu di. Tu di là nó tượng trưng cho cái núi mà nó cao nhất, mà nó to nhất trong cái thế giới mình. Không có gì to hơn. Cái bản ngã cái gì nó to như vậy đó. Không ai hơn quý vị được hết. Không ai hơn quý vị, không ai to hơn quý vị. Núi Tu Di nó tượng trưng như vậy đó. Nhất cái người mà hưng trầm cảm đó. Mấy cái đứa mà hưng trầm cảm nó là núi Tu Di hết rồi thưa quý vị. Tham dục là nước biển. Tham ăn. Tham ăn còn tham gì nữa thưa quý vị ha? Tham ngủ. Tham ngủ còn gì nữa? Hả? Tham gì nữa hả? Cô tham hương tham gì hả? Cái cô Quảng Ngân sao? Tham gì cô? Hả? Chocolate. Tham chocolate. Hả? Tham gì?
Tham tiền.
Còn tham gì nữa? Còn tham gì nữa ha?
Tham danh.
Cuối cùng tham gì nữa? cười khúc khích. Mấy cái bà già nó còn tham gì nữa, nói đi. Dạ. cái này gọi là bây giờ có cái đài mới gọi là lục dục chứ không phải là ngũ dục nữa luôn nữa. Còn cái dục khác nào có khác nữa không cô? Hả? Dục gì nữa? Tham gì nữa? Tây phương cực lạc không có tham đâu. Cái đó là tốt lắm. Cái đó là không phải tham. Cái đó là khôn. Tham bồ. Cái tham với cái dục này á, là nó song song với biển. Nha. Là cái vị để ý bây giờ cái thế gian này càng ngày cái nước nó càng nhiều, để ý không? Tại sao nước nó nhiều hơn đất vậy? Hả? Sao ai trả lời hay vậy sợ? Cái vị công nhận có trí huệ thiệt á. Biển bây giờ nó lấn đất là tại vì cái tham dục càng ngày nó càng lớn. Cái tham dục nó lấn cái cuộc sống của mình. Thế quý vị thấy cái trí huệ của Đức Phật, có bên Phật giáo mình dễ sợ. Quý vị thấy không? Cái thế gian mình ở đó, cái quả ta bà đấy, càng ngày nước nó càng lên. Cái nước ngày nãy nó càng tăng lên là tại vì cái tham dục nó càng ngày nó càng tăng. Thành nói về nói chung đó, cái mà cái thủy đại là do cái tham dục, còn cái hỏa đại là do cái sân hận nó tạo ra, đúng không cô Quảng Ngân? Ngài Tiếng Hoa chỉ giảng chừng đó thôi. Hồi hướng công đức vãng sanh.